Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tha mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái, trên cây găng làm gì có vả mà bẻ. Nên hệ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm thứ hai, Chúa Giêsu dạy các môn đệ không được xét đoán, để họ cũng không bị xét đoán, vì khi chúng ta xét đoán thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Trong bài tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu khuyên chúng ta, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta như vậy. Và trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu bảo các môn đệ và cả chúng ta nữa: Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Vì thế, điều đó đòi hỏi sự xét đoán hay đánh giá của chính chúng ta để nhận ra sự giả dối của họ. Thực sự, chúng ta thường đánh giá dựa theo những thứ bên ngoài, như hành động và lời nói của một người, hay dựa trên những gì chúng ta thấy và nghe từ những người khác. Theo bài tin mừng hôm nay, khi xét đoán ai là ngôn sứ giả ở giữa chúng ta nên dựa trên trái tốt và trái xấu. Và đây là chứng cớ mà chúng ta có thể biện phân thật và giả. Do đó, chúng ta nên suy gẫm và cân nhắc kỹ xem điều nào đi ngược lại với tin mừng hay lời Chúa dạy hay không. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của người và cả chúng ta rằng họ phải đề phòng những ngôn sứ giả. Họ là những người trông như những ngôn sứ thật, nhưng thực sự cách sống và lời giảng của họ không phù hợp với thánh ý Chúa và lời dạy của tin mừng. Chúng ta có thể thấy điều này bằng cách xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai, hoặc xem hành động và lời nói của họ thì biết họ là loại ngôn sứ nào. Người nói với các môn đệ và chúng ta rằng cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Trong tiếng Do Thái, ngôn sứ được dịch từ hạn từ Nabi, có nghĩa là người giải thích hay người phát ngôn của Thiên Chúa. Từ điển Công giáo định nghĩa rằng ngôn sứ trong Cựu Ước là người biết thánh ý của Thiên Chúa, không phải lúc nào cũng được báo trước về tương lai, nhưng thường bằng cách vạch trần và của trách điều ác, và luôn đứng về luật pháp và điều Chúa dạy. Còn các ngôn sứ giả, theo Chúa dạy của Kinh Thánh Cộng đồng Kitô giáo, là những người có xu hướng dẫn dân đi sai đường lối Chúa. Theo Richard Lee và Ed Hinson, trong cuốn Những Thiên Thần Lừa Dối, có liệt kê một số loại ngôn sứ giả như sau. Họ là kẻ tự lừa dối mình. Họ đã tự lừa dối mình để tin rằng những thông điệp của họ là sự thật. Họ là những người dị giáo, những người rao giảng giáo lý sai lầm và chia rẽ giáo hội. Họ là kẻ dối trá, kẻ nói dối, là người phủ nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Họ là những kẻ chế giễu. Họ bác bỏ hoàn toàn lẽ thật của lời Chúa dạy. Họ là những kẻ ăn nói báng bổ, những kẻ nói xấu Thiên Chúa, Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần, dân của Chúa, nước trời. Họ là những kẻ dụ dỗ kẻ khác theo các đạo lý của họ. Quý vị và các bạn thân mến, qua bí tích rửa tội, chúng ta được tái sinh vào trong Chúa Kitô và được lãnh nhận các chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế. Chúng ta tự hỏi, chúng ta có biết ý nghĩa của việc trở nên một ngôn sứ cho Đấng Kitô hay không? Cuộc sống của chúng ta có minh chứng rằng chúng ta tin những lẽ thật mà chúng ta tuyên xưng với vai trò của người Kitô không? Hành động và thái độ của chúng ta có dạy hay minh chứng sự thật không? Mỗi người hãy tự đưa ra câu trả lời, thể hiện qua cung cách sống, qua lời nói và việc làm của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con sống nhiệt thành vai trò của người Kitô, không chỉ trong lời nói, mà còn thể hiện trong việc làm, để chúng con thể hiện đúng vai trò ngôn sứ Chúa trao. Amen.
Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con, hôn bạc tình Chúa quên lời thề hứa. Con lao đao sóng gió ngàn nghiêng, con vô tâm trôi Chúa từng phen, để lòng con sao duyên cô đơn. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Giáo hội sắp có thêm 11 trần phước. Giáo hội sắp có thêm 11 trần phước, trong đó có 10 vị tử đạo người Ba Lan. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, với sự chấp thuận trước đó của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phòng Thánh đã công bố một sắc lệnh liên quan đến các án phòng thánh. Đứng đầu là sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ của cha Gioan Filippo Zeningen, dòng tên người Đức, sinh năm 1642 và qua đời năm 1704, thọ 62 tuổi. Cha đã biến một nhà nguyện nhỏ dân tính mẹ Thiên Chúa trên đồi Schoenenberg trong lãnh thổ của quận công Württemberg thành nơi hành hương nổi tiếng. Tiếp đến là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của nữ tu Pascalina Giàn và 9 nữ tu cùng dòng thánh nữ Elizabeth ở Ba Lan bị sát hại vì sự oán ghét đức tin hồi năm 1945, cuối Thế chiến thứ hai, trong thời Ba Lan bị Hồng quân Liên Xô chiếm đóng. Các chị bị quân lính Nga giết tại nhiều nơi trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 5 năm 1945 trong lúc phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân và người già. Một trong các nạn nhân là nữ tu Maria Rosaria Skilling, bị 30 lính Nga hãm hiếp và giết chết ngày hôm sau. Các binh sĩ này đã được huấn luyện trong nền văn hóa vô thần, oán ghét đức tin, nhất là đối với các tín hữu Công giáo. Họ dùng sự hãm hiếp như một khí giới để hạ nhục những người mặc áo dòng. Không có nữ tu nào muốn rời bỏ nhiệm sở cạnh những người mà các chị săn sóc với ý thức về những rủi ro có thể xảy ra. Các tín hữu đã tôn kính các chị như những vị tử đạo và mộ của các chị trở thành nơi hành hương. Bộ Phong Thánh cũng công bố 5 sắc lệnh nhìn nhận 5 vị tôi tớ Chúa đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng. Đặc biệt trong đó có sắc lệnh liên quan đến vị tôi tớ Chúa Robert Schumann, nhà chính trị nổi tiếng người Pháp, Đức, được coi là cha thành lập Liên hiệp Âu Châu cùng với Thủ tướng Đức Konrad Adenauer và vị tôi tớ Chúa Alcide de Gasperi, người Ý. Robert Schumann tốt nghiệp luật khoa tại Đại học Berlin và hành nghề luật sư. Sau Thế chiến thứ hai, Schumann được chọn làm Thủ tướng Pháp rồi làm Ngoại trưởng Pháp. Từ năm 1958 đến năm 1960, Schumann là chủ tịch đầu tiên của Nghị viện Âu Châu và cuối nhiệm kỳ, ông được tuyên dương là cha của Âu Châu. Robert Schumann là một người có đời sống nội tâm sâu xa, kín đáo, với cảm thức sâu sắc về chính trị, đời sống luân lý thanh liêm, mẫu gương về một cuộc sống phù hợp với đức tin. Ông có lòng tín thác mạnh mẽ với sự quan phòng của Thiên Chúa. Án phong chân phước cho ông Schumann được khởi sự hồi tháng 6 năm 1990. Nay Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh, nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa. Và từ nay, Robert Schumann được gọi là đấng đáng tính. Tin Jerusalem. Bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, hy vọng tín hữu hành hương. Cha Francesco Barton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, hy vọng các tín hữu hành hương sớm trở lại các nơi thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 19 tháng 6 vừa qua, cha Barton hy vọng rằng trong những tháng tới đây sẽ mở lại một cuộc đối thoại xây dựng giữa người Israel và Palestine sau khi tân chính phủ Israel được thành lập với ông Naftali Bennett làm thủ tướng, và mới đây có một thỏa thuận giữa Israel và chính quyền Palestine về sự trao đổi vaccine Pfizer chống COVID-19. Cha Barton cũng nói rằng, mặc dù có vài đụng độ và bạo lực giữa miền Gaza và Israel, nhưng dường như cuộc ngưng chiến từ ngày 21 tháng 5 vừa qua sau 11 ngày xung đột giữa hai bên dường như không bị lầm nguy. Trong cuộc phỏng vấn, cha Barton nói, người ta vẫn luôn có thể hy vọng, và lần này có thêm một sự việc mới, đó là những lời đầu tiên của tân thủ tướng Israel, ông Naftali Bennett, cũng như các thành viên liên đảng cầm quyền, biểu lộ ý muốn dùng một ngôn ngữ khác so với ngôn ngữ trong giai đoạn gần đây, nghĩa là họ muốn hạ giọng để tránh khơi dậy những cuộc đụng độ và oán ghét, không những giữa Israel và Palestine, nhưng cả trong cùng quốc gia Israel. Tôi tin rằng có một sự sẵn sàng mở lại đối thoại để khởi sự một tiến trình hòa bình, họ có thể sống với nhau trên cùng một vùng đất, người Do Thái và Palestine. Vì thế, tôi cầu mong có một niềm hy vọng, một cách nào đó được cả hai phía diễn đạt ý hướng qua những bước tiến cụ thể. Vì thế, tôi cầu mong có một niềm hy vọng, một cách nào đó được cả hai phía diễn đạt ý hướng qua những bước tiến cụ thể. Về phương diện y tế, cha mẹ trên Ban Tân nhận định rằng, tình hình hiện nay khá tốt, tiến trình chích vaccine mau lẹ, hữu hiệu và có tổ chức khéo léo. Điều cần làm bây giờ là làm cho công ăn việc làm được tái lập. Trong thời đại dịch, phần lớn dân chúng ở nhà và ăn trợ cấp thất nghiệp. Nhưng tại Israel, người dân được lãnh phần lớn lương bổng, còn tại Palestine, phần lớn dân chúng không có công ăn việc làm và không có lợi tức. Vì thế, điều tối cần thiết bây giờ là khởi động lại kinh tế. Cha Barton nói, nhìn tình trạng các tín hữu Kitô, nhất là tại Palestine, đặc biệt là vùng Bethlehem, điều rất cần thiết là các cuộc hành hương và du lịch được khởi động lại vì dân chúng tại đó sống nhờ lãnh vực đó. Chúng tôi hy vọng trong mùa hè, các cuộc hành hương được tái lập một cách đáng kể, với sự dung hợp giữa những đòi hỏi an ninh y tế không làm cho các thủ tục tổ chức hành hương trở nên quá phức tạp, và chúng tôi cũng hy vọng các tín hữu Kitô từ các nơi trên thế giới trở lại hành hương tại Thánh Điện. Tin Roma. Giới thiệu Ngày Thế Giới các ông bà nội ngoại. Vào lúc 11:30 sáng, thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống, đã mở cuộc họp báo tại Vatican để giới thiệu Ngày Thế Giới lần đầu tiên về các ông bà nội ngoại và người già, sẽ được cử hành vào ngày 25 tháng 7 năm nay với chủ đề Thầy ở với các con mọi ngày. Hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo có tiến sĩ Vittorio Senzo, đặc trách về một vụ người già thuộc Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống. Ngoài ra, có phần trình bày của ba nhân vật khác, trong đó có bà Monique Bonduin, Chủ tịch Hội Quốc tế Đời Sống Đang Lên Cao từ thành phố Strasbourg, bên Pháp. Trong buổi đọc kinh truyền tin, trưa ngày 31 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha thông báo việc ấn định Ngày Thế Giới các ông bà nội ngoại và người già. Đức Thánh Cha nói, tuổi già là một hồng ân và các ông bà nội ngoại là vòng nối các thế hệ khác nhau để thông truyền kinh nghiệm cuộc sống và đức tin. Các ông bà nhiều khi bị quên lãng và chúng ta quên rằng sự phong phú này cần bảo tồn và thông truyền. Vì thế, tôi quyết định thiết lập Ngày Thế Giới các ông bà và người già sẽ được cử hành hàng năm trong toàn giáo hội vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7 gần lễ kính Thánh Gioa-kin và Anna, ông bà ngoại của Chúa Giê-xu. Điều quan trọng là các ông bà gặp các cháu và các cháu gặp ông bà, vì như ngôn sứ Gioan đã nói, các ông bà trước các cháu sẽ mơ ước và những người trẻ lấy sức mạnh từ các ông bà sẽ tiến bước, sẽ làm ngôn sứ. Đức Hồng Y Kevin cũng đã thông báo, nhân Ngày Thế Giới lần đầu tiên về các ông bà nội ngoại và người già, giữa năm gia đình Amoris Laetitia, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ chiều Chủ nhật ngày 25 tháng 7 tới đây tại Đền thờ Thánh Phêrô. Tin Vatican. Chuẩn bị tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới. Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới đang bắt đầu tiếp xúc với các hội đồng giám mục để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới vào năm 2023 tới đây. Trong tuần qua, Đức Hồng Y Mario Gret, người Manta, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và hai vị phó Tổng thư ký là nữ tu Nathalie Bequan, người Pháp, thuộc dòng Thánh Xavier và Đức Cha Luis Marin de San Martin, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Thánh Augustino, đã bắt đầu liên lạc với các đại diện Hội đồng Giám mục trên thế giới về vấn đề này. Ngày 8 và 9 tháng 10 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ long trọng khai mạc hành trình Thượng Hội đồng dài 3 năm qua 3 giai đoạn, giáo phận, đại lục và hoàn vũ, với các cuộc tham khảo ý kiến và phân định để đi tới giai đoạn chót là Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới vào tháng 10 năm 2023 ở Roma. Công nghị giám mục thế giới này có chủ đề là tiến tới một giáo hội công nghị, hiệp thông tham gia vào sứ mạng. Ban đầu dự kiến nhóm họp vào tháng 10 năm tới 2022, nhưng vì đại dịch nên được Đức Thánh Cha rời lại đến tháng 10 năm 2023. Hành trình trên đây được Đức Thánh Cha phê chuẩn và được công bố hôm 21 tháng 5 vừa qua qua một văn kiện của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Văn kiện giải thích thể thức tiến hành. Đây là một tiến trình có sự tham dự của các giáo hội địa phương. Ngoài ra, một điều cũng quan trọng, đó là sự tham dự của các cơ quan trung gian về công nghị, nghĩa là Hội đồng các giáo hội công giáo nghi lễ đồng phường, các hội đồng và đại hội của các giáo hội tự quản, các hội đồng giám mục quốc gia, miền và đại lục. Theo kế hoạch này, giai đoạn giáo phận sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 năm nay, dưới quyền chủ tọa của giám mục giáo phận. Mục đích là tham khảo dân Chúa để tiến trình công nghị được diễn ra qua sự lắng nghe toàn thể các tín hữu. Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục sẽ gửi một cẩm nang với những đề nghị để thực hiện việc tham khảo ý kiến này, gửi đến các cơ quan tòa thánh, hiệp hội các bề trên thượng cấp dòng nam và nữ, hiệp hội hoặc liên hiệp tu sĩ, các phong trào quốc tế giáo dân, đại học hoặc phân khoa thần học. Tin Đài Nam. Đức Giám mục Đài Nam từ chức 6 tháng sau khi nhận chức. 6 tháng sau khi nhận chức, một giám mục tại Đài Loan, Đức Cha Doan Lý Nhược Vọng, 54 tuổi, đã được Đức Thánh Cha Francisco nhận đơn từ chức vì lý do sức khỏe hôm 19 tháng 6 vừa qua. Đồng thời, theo bổ nhiệm vị giám quản tông tòa là Đức Cha Bosco Lâm Chí Nam, 78 tuổi, nguyên giám mục Đài Nam, tạm thời cai quản giáo phận. Ngày 14 tháng 11 năm ngoái, Cha Doan Lý Nhược Vọng được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục Đài Nam, kế vị Đức Cha Bosco Lâm Chí Nam về hưu. Cha sinh ngày 2 tháng 11 năm 1966, con thứ 9 trong một gia đình đông con, cha mẹ không thể nuôi nấng nổi, nên đã cho một gia đình công giáo nhận làm con nuôi, nhờ đó cậu bé trở thành công giáo. Sau khi theo học tại trường của các cha dòng Đông Bosco và tại chủng viện Đài Nam, thầy Lý Nhược Vọng thụ phong linh mục năm 1993. Sau nhiều công tác mục vụ, cha Doan Vọng du học tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana tại Roma và đậu cử nhân thần học tín lý. Từ năm 2019, cha làm tổng đại diện giáo phận Đài Nam, một giáo phận nhỏ bé, chỉ có 7.500 tín hữu công giáo trên tổng số gần 2 triệu dân cư. Trong thư gửi các tín hữu Đài Nam đăng trên trang mạng của giáo phận hôm 19 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Lý Nhược Vọng kể rằng, thật là bất ngờ cho tôi, chẳng bao lâu sau khi nhận chức giám mục hồi tháng Giêng năm nay, tôi lâm bệnh về thể xác và tâm lý. Trong kinh nguyện, Chúa Thánh Linh giúp tôi ý thức rằng, sức khỏe của tôi yếu ớt và tương lai giáo phận có thể bị thương tổn. Vì thế, tôi đã gửi thư từ chức qua tòa sứ thần tòa thánh, và sau cùng, ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức của tôi. Đức Cha Lý Nhược Vọng cảm ơn các tín hữu trong giáo phận Đài Nam vì lòng quý mến, chăm sóc, hướng dẫn và đồng hành, khích lệ và chờ mong đã đặt nơi ngài. Đức Cha khích lệ các tín hữu tiếp tục dẫn thân loan báo tin mừng, giáo dục đức tin, dẫn thân cho gia đình, giới trẻ và ơn gọi. Đức Cha cho biết sẽ tiếp tục việc điều trị và nghỉ ngơi cả về tinh thần. Ngài cầu xin Chúa làm cho đại dịch sớm chấm dứt, xin ơn giải thoát cho những người tử trần, ơn chữa lành cho các bệnh nhân, ơn an ủi cho các gia đình, sự bảo vệ và yên hàn cho những người đang hoạt động để phòng ngừa bệnh dịch và an sinh của dân chúng. Tin Roma. Khóa họp của tổ chức Roaco giúp các giáo hội đồng phường. Trong những ngày này, khóa họp toàn thể lần thứ 94 của 22 cơ quan bác ái trợ giúp các giáo hội công giáo đồng phương, gọi tắt là Roaco, đang tiến hành tại Roma từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 6 tới đây. Chủ tọa khóa họp là Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo đồng phường và cũng là Chủ tịch tổ chức Roaco.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với chủ đề của tuần trước, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ nói với chúng ta về ngày Quang Lâm, là nội dung chính của thư gửi Thessalonica. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Và từ đó, Thánh Phaolô nói đến một thái độ sống của người Kitô hữu. Đó là, khi chúng ta mất đi một người thân yêu, đặc biệt là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, con cái, anh chị em ruột thịt, hoặc những người bạn rất thân, ai mà không buồn? Ai mà không buồn? Cái chuyện tự nhiên mà. Người Kitô hữu đương nhiên là buồn khi mất một người thân yêu. Nhưng người Kitô hữu không thất vọng như những người không có đức tin. Đấy, câu này quan trọng lắm. Câu 13. Chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Những người không có niềm hy vọng, thực ra mà nói đó, không ai sống trong cuộc đời này mà không hy vọng. Và nếu không có hy vọng là chúng ta sống không nổi. Nếu chỉ có những thực tại đau buồn mà ta phải đối diện hàng ngày mà thôi, thì cuộc đời này vô cùng bi đát. Nhưng sở dĩ mà con người có thể đối diện và vượt qua những đau buồn trong cuộc sống, bởi vì trong lòng họ luôn luôn hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nói bình thường là như vậy. Nhưng khi Thánh Phaolô nói ở đây này, những người không có niềm hy vọng á, thì Ngài có ý nói tới những người không có niềm hy vọng vào một đời sống sau cái chết. Người ta có thể hy vọng chứ, nhưng mà người ta chỉ hy vọng vào cuộc sống trần thế này thôi. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay, thế thôi. Năm tới sẽ tốt đẹp hơn năm nay, thế thôi. Nhưng nếu niềm hy vọng chỉ có trong cuộc sống trần thế này mà thôi, thì khi cái chết đến coi như là chấm dứt hoàn toàn. Xây dựng cho lắm đầu cuối cùng chấm dứt hoàn toàn. Tích cóp cho lắm đầu cuối cùng chấm dứt hoàn toàn. Đấy, những người không có niềm hy vọng mà Thánh Phaolô muốn nói là như thế. Còn với các Kitô hữu đó, thì niềm hy vọng của họ không chỉ giới hạn trong cuộc sống trần thế này, mà niềm hy vọng của họ vượt qua cả biên giới của sự chết. Cái khác biệt rất lớn nó nằm ở chỗ đó, vượt qua cả biên giới của sự chết. Vì thế kể cả cái chết cũng không làm cho tôi mất hy vọng. Không thể không nhắc đến ở đây thông điệp của Đức Giáo Hoàng chúng ta, Spe Sanctae, được cứu độ trong hy vọng. Đức Giáo Hoàng có cái thông điệp tựa đề Thiên Chúa là tình yêu để nói về đức mến. Bây giờ Ngài có một thông điệp thứ hai, Spe Sanctae, được cứu độ trong hy vọng để nói về đức cậy, về niềm hy vọng Kitô giáo. Và trong thông điệp niềm hy vọng này, Đức Giáo Hoàng nhắc đến hai người Việt Nam. Thứ nhất, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của chúng ta, và thứ hai là cha thánh Phaolô Lê Bảo Thịnh, rất hân hạnh cho dân tộc Việt Nam. Trong một thông điệp của giáo hoàng mà nhắc đến hai người Việt Nam, nhắc đến Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận như một chứng nhân của hy vọng, chịu cảnh tù đầy khổ cực suốt 13 năm vẫn không đánh mất niềm hy vọng. Và thể hiện niềm hy vọng đó một cách cụ thể nhất là cầu nguyện với Chúa. Đến mức độ có những lúc mỏi mệt không biết cầu nguyện thế nào thì Ngài cứ trung thành đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng thế thôi. Và một vị nữa là cha thánh Phaolô Lê Bảo Thịnh cũng bị nhốt trong tù. Ngài viết một lá thư cho giáo dân của mình. Đức Giáo Hoàng trích lại lá thư rất là hay. Đối diện với cái chết, đối diện với bao nhiêu ngược đãi và đau khổ phải chịu, vẫn một niềm hy vọng cậy trông vào Chúa. Ấy cho nên là người Kitô hữu có thể buồn phiền khi mất người thân, nhưng không thất vọng, bởi vì người Kitô hữu có một niềm hy vọng rất lớn lao. Vậy thì cái nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta ở đâu? Anh chị xem câu 14 này này, xem nền tảng ở đâu. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc cho Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Lạy Cha, con muốn rằng những kẻ Cha đã ban cho con, thì con ở đâu chúng cũng ở đó với con. Tin mừng đó. Cho nên nền tảng cho niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Thành thử ra ta đã thuộc về Ngài. Kitô hữu, mình dịch ra tiếng Việt Nam là Kitô hữu. Hữu ở đây có người bảo là có, hữu ở đây có người dịch là bạn, nhưng mà hữu ở đây theo tiếng Latin Christianus là thuộc về Chúa Kitô. Mình đã thuộc về Chúa Kitô thì không chỉ thuộc về Ngài trong cuộc đời này, mà thuộc về Ngài trong cuộc sống vĩnh cửu. Con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Đấy là nền tảng cho niềm hy vọng Kitô giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về những vị thánh có quá khứ rất tội lỗi. Khi Chúa Giêsu hiện ra với thánh Faustina Kowalska, Ngài đã nói về lòng thương xót vô tận của Ngài. Thế nhưng, lòng thương xót vĩ đại của Thiên Chúa không phải là một sự mặc khải của thế kỷ 20. Không, ngay từ đầu, giáo hội đã biết rằng tình yêu thương của Thiên Chúa vô cùng cao cả đến nỗi kêu gọi những người tội nhân xấu xa nhất để nên thánh. Tuy nhiên, thật dễ để cảm thấy xấu hổ về những tội lỗi trong quá khứ của chúng ta, đến nỗi chúng ta bắt đầu tin rằng Thiên Chúa không thể làm cho chúng ta trở nên thánh thiện được. Khi chúng ta cử hành các việc tôn vinh lòng Chúa thương xót, chúng ta hãy noi gương những vị thánh mà tội lỗi của họ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể được biến đổi nhờ những ân ban để trở nên giống những vị thánh mà cuộc đời của họ đã làm vinh danh Thiên Chúa. Thứ nhất, Thánh Longinus, thế kỷ thứ nhất. Thánh Longinus mang lại hy vọng cho tất cả tội nhân xấu xa nhất. Nếu người đàn ông đã giết Thiên Chúa bằng chính hai tay của mình, có thể là một vị thánh, thì bất cứ ai cũng có thể trở thành thánh nhân. Longinus là tên gọi của vị đại thần La Mã đã dùng giáo đâm vào cơ thể của Chúa Giêsu để chắc chắn rằng Chúa đã thực sự chết. Khi nhìn thấy cách Chúa Giêsu chết, Ngài kêu lên, quả thật người này là con Thiên Chúa. Truyền thống sau này khẳng định rằng Longinus đã được hoán cải trong thời điểm đó. Sau khi được rửa tội, Ngài trở thành một nhà truyền giáo vĩ đại, rao giảng tin mừng của đấng mà Ngài đã cộng tác để giết chết. Thánh Maria Ai Cập sinh năm 344 và qua đời năm 421. Thánh nhân thường bị gọi là gái điếm, dù Ngài không bán thân kiếm tiền. Ngược lại, Ngài là một người cuồng dâm. Ngài tìm kiếm đàn ông để chỉ thỏa mãn dục vọng thân xác mà không cần tiền. Người ta nói rằng đôi khi Ngài ép buộc cả những người đàn ông xa lạ ăn nằm với Ngài dù họ không muốn. Nghe vậy, thật khó mà nghĩ một người phụ nữ lăng loàn như thế có thể được cứu độ. Nhưng Thiên Chúa đã không xác định Maria bởi tội của cô. Một lần kia, Maria nảy ra ý tưởng đi đến vùng đất thánh để cám dỗ những người đàn ông đang hành hương ở đấy, vốn rất đông. Và ở đó, Maria được ơn hoán cải kỳ diệu, Ngài đau đớn vì tội lỗi của mình, và ngay lập tức Ngài trốn vào sa mạc, nơi mà Ngài tiếp tục đấu tranh chống lại tội lỗi, sự xấu hổ và cám dỗ. Ngài ở đó gần như một mình suốt 17 năm, không ngừng chiến đấu với sự dằn vặt của đam mê, khóc lóc hy sinh đền tội. Sau cùng, Ngài dứt chừa được những thói xấu và sống thanh tịnh tuyệt đối, trở thành một vị thánh ẩn sĩ vĩ đại, được sùng kính rộng rãi trong các giáo hội đông phương. Thánh nữ Olga xứ Kiev, qua đời năm 969, là một kẻ sát nhân hàng loạt. Để bảo vệ vương niệm của mình, vị nữ hoàng nước Nga này đã giết chết rất nhiều kẻ thù của mình. Có lần, Ngài đã bao vây một thành phố và thiêu rụi nó ra tro bụi khi người dân trong thành phố đã đầu hàng. Olga đã được rửa tội trong một chuyến viếng thăm chính trị đến Constantinople, có lẽ là một nỗ lực để giành quyền lực giữa các nhà cai trị Kitô giáo khác trong khu vực. Dù ý định của Ngài là gì, phép rửa đã hoàn toàn biến đổi Ngài. Ngài đã dành phần đời còn lại của mình để bù đắp những tổn thương mà Ngài đã gây ra, đặc biệt cải hóa tính khí tàn nhẫn của đứa con trai của Ngài. Ngài đã mời những nhà truyền giáo đến đất nước mình, nhưng họ hầu như không thành công. Tuy nhiên, sau cái chết của Olga, sự chuyển cầu của Ngài đã mang lại sự chữa lành kỳ diệu cho cháu trai của Ngài, Thánh Vladimir Đại Đế, người đã đưa người dân Nga đến với đức tin Kitô giáo. Với sứ mạng của mình, Thánh Olga được biết đến như là vị tông đồ trong giáo hội đông phương. Thánh Bruno Serunkuma, sinh năm 1856 và qua đời năm 1886, Ngài là một kẻ kiêu ngạo, bạo lực, đa thê, nghiện rượu và dâm ô. Mặc dù khao khát sự thánh thiện và được tuyển chọn để chịu phép rửa tội khi đã trưởng thành, Serunkuma nhận thấy rằng bí tích không loại bỏ thiên hướng phạm tội của Ngài một cách thần kỳ. Ngài vẫn sử dụng hình thức tống tiền khi công việc của Ngài là một vệ sĩ hoàng gia yêu cầu Ngài phải thu thuế. Và khi nhà vua trao cho Ngài hai người phụ nữ trẻ như một phần thưởng, những nỗ lực trong đức khiết tịnh của Serunkuma đã tan thành mây khói. Ngài lấy cả hai người làm vợ, mặc dù cả hai đều không phải là một cuộc hôn nhân hợp pháp. và ngay sau đó 102 người phụ nữ đã có thai. Thật may mắn, Thánh Charles Wanga và Thánh Andrew Kagwa là những người bạn của Serum Kuma đã lo lắng trước lối sống của Ngài và đã đối mặt với Ngài, đưa ra lời chấn chỉnh xác tín đến nỗi Serum Kuma đã rời bỏ cả hai người phụ nữ ấy. Ngài để họ trong nhà của mình và làm một cái gì đó giống như một đan phòng cho mình trong cung điện, nơi Ngài đã sống sau khi ăn năn sám hối. Mặc dù Ngài không được biết đến như là một Kitô hữu, nhưng khi cuộc đàn áp các Kitô hữu bắt đầu, Ngài đã thú nhận rằng mình là một Kitô hữu và đã tử đạo với hình thức bị thiêu chết. Chân Phước Bartolo Longo sinh năm 1841 và qua đời năm 1926. Ngài là thượng tế của Satan trước khi được ơn hoán cải. Mặc dù đã ý thức cầu nguyện lần chuỗi mân côi, Bartolo vẫn mong muốn được sống trọn vẹn trải nghiệm thời đại học, điều mà vào thời điểm đó có nghĩa là chống lại chủ nghĩa giáo sĩ, ủng hộ chủ nghĩa vô thần và sau cùng là thực hành các thế lực huyền bí. Chẳng bao lâu sau, Ngài được phong chức trở thành linh mục của Satan. Nhờ sự chuyển cầu của người cha đã khuất, Bartolo cuối cùng đã trở về bên Chúa và từ bỏ chủ nghĩa Satan, mặc dù phải mất một thời gian để Ngài chấp nhận rằng Chúa đã thực sự tha thứ cho mình. Trong hơn 50 năm sau đó, Bartolo truyền bá kinh mân côi, thành lập trường học cho người nghèo và thành lập trại trẻ mồ côi cho trẻ em phạm tội. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đuôi của tắc kè bị đứt, và nhờ vậy mà nó mới thoát thân. Tắc kè rất đau đớn vì cái đuôi bị đứt. Nó bò thật chậm trên một thân cây. Một người nông dân đi ngang qua nhìn thấy con tắc kè trong tình trạng đau đớn đó, thì nói với nó: "Ôi chú tắc kè đáng thương, đứt đuôi đau lắm phải không?" Tắc kè gật đầu, nước mắt lưng tròng. Người nông dân lại nói: "Được rồi, hãy đến đây, ta sẽ bôi thuốc lên vết thương cho ngươi. Loại thảo dược này có thể làm vết thương của ngươi mau lành lại, và ngươi sẽ không còn đau đớn nữa." Thế nhưng, tắc kè nghe xong thì lắc đầu và nói: "Không, nếu người bôi thuốc chữa trị lên vết thương này cho tôi, và vết thương được lành lại, thì đuôi mới của tôi không thể nào mọc dài ra được. Tôi rất cảm ơn sự đau đớn nơi vết thương này, bởi vì nó khiến tôi biết rằng mình vẫn đang sống và mình rất mạnh mẽ để vượt qua sự đau đớn. Tôi chấp nhận cơn đau này vì biết rằng mình sẽ có một chiếc đuôi mới dài và đẹp hơn." Nói xong, tất cả ôm đau đớn và rời đi. vị và các bạn thân mến, theo quy luật tự nhiên rất đặc biệt, những chú tắc kè có một cơ chế tự vệ gọi là tự vứt bỏ phần đuôi khi bị kẻ săn mồi đang cố gắng bắt hoặc giữ đuôi mình. Nhờ vậy mà tắc kè có thể tự mình thoát khỏi nguy hiểm. Đuôi của chúng có những mô liên kết đặc biệt để chúng có thể tự thả đuôi mình ra khi cần thiết, và sau đó, những mô liên kết nơi chiếc đuôi bị mất sẽ hình thành nên một chiếc đuôi mới. Mặc dù đó là một quá trình tự nhiên, nhưng việc bị đứt đuôi cũng gây ra sự đau đớn và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như khả năng di chuyển của những chú tắc kè. Chú tắc kè trong câu chuyện ngụ ngôn bên trên nắm rõ cơ chế ấy, nên đã can đảm chấp nhận sự đau đớn nơi vết thương của chiếc đuôi bị mất, hơn là được thoát khỏi sự đau đớn. Bởi vì chú biết rằng, nơi vết thương đau đớn đó, một chiếc đuôi mới sẽ được mọc ra, giúp chú lấy lại được hình dáng nguyên vẹn của mình. Đây là một chọn lựa và quyết định hết sức hữu ích cho tương lai của chú tắc kè. Trong cuộc đời của mình, ai ai cũng nhiều lần phải thực hiện những sự lựa chọn và quyết định. Có những sự lựa chọn và quyết định liên quan đến quyền lợi, hạnh phúc và tương lai của chính mình và nhiều người khác ở ngay trong cuộc sống hiện tại, lẫn hệ lụy cho sự sống đời sau. Sau khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, được dìm mình trong việc chết đi với tội lỗi, chịu mai táng với Đức Kitô, với hy vọng được sống lại với người. Chúng ta, những người tín hữu Kitô được trở thành con Thiên Chúa và được gia nhập vào hội thánh để nhận được những ân ích cho sự sống siêu nhiên. Sống ở thế gian này trong hồng phúc là con Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, và trở nên muối và ánh sáng của tình yêu, chân lý và bình an. Do vậy, rất nhiều lần trong cuộc đời mình, chúng ta phải đứng trước những điều phải chọn lựa. Chọn lựa sống bác ái yêu thương hay ích kỷ hận thù. Chọn lựa sống nghiêm túc, hy sinh theo luật Chúa dạy, hay buông theo những cám dỗ của thế gian và đòi hỏi của xác thịt. Những lúc đó, chúng ta có như chú tắc kè, dám chấp nhận hy sinh đau đớn khi từ bỏ đi những sở thích và thú vui của mình, để hướng vọng về niềm vui và hạnh phúc mai hậu hay không? Thực tình mà nói, chúng ta phải thừa nhận rằng sức lực của mình rất yếu đuối và nghị lực của mình cũng thật mong manh. Chúng ta luôn cần đến ơn Chúa và sự trợ lực của Chúa. Bí tích thêm sức là bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập để ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, đấng an ủi, đấng bảo trợ, thần chân lý, với những ơn trợ lực của Người, làm cho cuộc sống của chúng ta được không ngừng đổi mới và trưởng thành hơn trong đức tin. Nhờ đó, chúng ta có đủ can đảm để thực hiện những chọn lựa và quyết định phù hợp với ý Chúa và trở thành những chứng nhân cho tin mừng của Chúa trong lòng đời hôm nay.
Xin Ngài soi sáng chi lòng chúng con, xin Ngài sửa ngay lối đi sai lầm, xin Ngài ban xuống muôn chiều thánh ân cho đoàn con đến chính nhân tin mừng. Con van xin thánh thần Thiên Chúa, xin Ngài ngự đến canh tân mặt đất này. Đoàn con khao khát Chúa viếng thăm, hồn con khao khát bảy nguồn thánh.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con bảy hồng ân của Chúa. Đó là ơn khôn ngoan, thông minh và hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn dũng cảm, đạo đức và ơn kính sợ Chúa. Nhờ đó, chúng con có đủ sáng suốt và lòng can đảm để thực hiện những chọn lựa và quyết định hữu ích cho cuộc sống ở đời này, và được hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban ở đời sau. Amen.
Chúng con van xin thánh thần Thiên Chúa, xin Ngài ngự đến cánh tân mặt đất này, đoàn con khao khát Chúa viếng thăm, hồn con khao khát mãi nguồn thân ơn. Xin rọi ánh sáng khi đời tối tăm, ban đầy hồng ân đỡ nâng tâm hồn, đưa hồn sạch trong không còn vết nhơ. Tôi lại ngồi ba chúng con mong chờ. Chúng con van xin thánh thần Thiên Chúa, xin Ngài ngự đến cánh tân mặt đất này, đoàn con khao khát Chúa viếng thăm, hồn con khao khát mãi nguồn thánh ơn. Chúng con van xin thánh thần Thiên Chúa, xin Ngài ngự đến cánh tân mặt đất này, đoàn con khao khát Chúa viếng thăm, hồn con khao khát bay nguồn thánh ơn, hồn con khao khát bay nguồn thánh ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.